Sau khi đắc quả, Trúc Lâm Tịnh Xá về đêm, thật là yên lặng. Sao sáng đầy trời, không gian mát lạnh. Một vài cánh chim đêm vỗ cánh nhẹ nhàng, thoảng xa. Những khóm tre đông đưa xào xạc. Một hồi chúng đông đúc giường ấy, mà giờ đã yên lặng như tờ. Đức Xá Lợi Phất bây giờ mới ngồi nhớ lại. Trong kinh một, đứng hầu sau lưng Đức Đạo Sư, Đức Xá Lợi Phất theo dõi thời pháp mà Đức Thế Tôn giáo giới chư tỳ khưu ở phương xa mới đến. Ngài không bỏ sót một lời một chữ. Thỉnh thoảng, Ngài để tâm rỗng lặng như chỉ để lắng nghe tiếng hải triều âm từ biển pháp mênh mông vọng lại. Ngài nắm bắt cái cốt lõi, cái tinh thần, rồi lấy tuệ phân tích rồi đến. Ngài lại càng hiểu hơn nữa những chân trời, những ngõ ngách chi ly của giáo pháp. Ôi mênh mông và vô lượng thay là căn nhà pháp bảo của Đức Tôn Sư. Nhóm tỳ khưu này rời đi, nhóm tỳ khưu khác lại đến. Đức Phật chợt đứng dậy, quay qua Đức Xá Lợi Phất. Như Lai đi kinh hành một lát, này Xá Lợi Phất, ông hãy thay mặt Như Lai thuyết lại bài pháp vừa rồi. Ông cần ghi nhận rằng có những bài pháp giảng dị ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng chúng cũng phải được lặp đi lặp lại mãi. Điều ấy rất có lợi cho những thầy tỳ khưu sơ cơ vừa chân ướt chân ráo bước vào giáo hội. Phụng mệnh Đức Tôn Sư, Đức Xá Lợi Phất ngồi lên một bảo tọa thấp hơn, bắt đầu bài pháp đầu tiên trong đời của một vị đại đệ tử. Sau thời pháp, cả hội trường vang lên tiếng sa thu lành thay, tán thán Đức Xá Lợi Phất không tiếc lời. Đức Phật lúc ấy cũng đã ngồi trên bảo tọa. Ngài tán thán Đức Xá Lợi Phất như sau: này các thầy tỳ khưu, pháp mà Như Lai vừa thuyết, Xá Lợi Phất thuyết lại không những trọn lời, trọn ý, minh xác, mãn túc, mà còn làm cho nó minh bạch rõ ràng hơn, còn làm cho nó khúc chiết tỉ mỉ, mạch lạc hơn, làm cho mọi người dễ nắm, dễ lãnh hội, làm cho nó sống động và lôi cuốn hơn. Này các thầy tỳ khưu, Xá Lợi Phất trước đây là một trưởng giáo Bà La Môn lỗi lạc lúc vừa 18 tuổi, là một học giả dạy đà, hữu danh, đa văn, bác học, quảng kiến. Ông thông hiểu rành rẽ, uyên bác tất cả mọi loại triết học trong và ngoài truyền thống. Ông cũng là nhà ngôn ngữ siêu việt, hai loại diễn ngôn, bác học và bình dân, thường ngữ và pháp ngữ. Lại nữa, Xá Lợi Phất còn là một nhà thông thiên văn, địa lý, thuật số, vật lý, tự nhiên học. Với kho tàng kiến thức bên mông ấy, nhưng có bao giờ ông ấy thuyết ra một câu thừa, một chữ thừa. Tất cả chỉ cần vừa đủ, trọn ý, vừa văn chương quý tộc, vừa giảng dị bình dân, lúc nghiêm túc, lúc dí dỏm. Ai mà đã từng được nghe Xá Lợi Phất thuyết pháp một lần rồi, thì dường như đối với họ, trên đời này, không có một pháp sư, một giảng sư nào nữa cả. Này các thầy tỳ khưu, tiếng sóng của trăm con sông, ngàn con sông đổ dồn về biển, nhưng có bao giờ bằng tiếng sóng của biển. Cũng vậy, giáo pháp Như Lai thuyết là hải triều âm. Giáo pháp mà Xá Lợi Phất thuyết lại cũng là hải triều âm, không hai, không khác. Đầu canh hai, Đức Thế Tôn lui gót vào hương phòng. Đức Xá Lợi Phất biết rằng đã đến giờ Đức Bổn Sư giáo giới đến cho chư thiên, nên Ngài cùng chư Tăng trở về lưu xa. Đức Xá Lợi Phất đi quanh một vòng thăm nơi chốn mới mà Ngài biết phải ở lại đây với Đức Tôn Sư trong ba mùa an cư. Thật là lùng thay, là quy lực của giáo pháp. Cả hơn ngàn tỳ khưu mà đâu đâu cũng yên lặng. Giữa rừng trúc, bên bờ suối, trên những con đường kinh hành, trong liêu thất, nơi nào cũng tịch mịch, đầy đỏ thấp thoáng, vài ngọn đèn dầu lạc, le lói. Dường như chỉ vừa đủ sáng cho hai ba bóng người đàm luận nho nhỏ. Rất nhiều vị tỳ khưu hành thiền rải rác ở ngoài trời, dưới cội cây, ven suối, trên những tấm thạch bàn, trên những đám cỏ bàn. Tất cả họ đều tôn trọng Đức Phật, tôn trọng pháp bảo, tôn trọng tăng bảo. Ngoài ra, ai cũng nỗ lực tiến tu để khỏi hổ thẹn là một đấng trượng phu ở trên đời, nhất là các vị tỳ khưu chưa hưởng được hương vị của pháp. Đức Xá Lợi Phất nghĩ tiếp: còn mình, buổi sáng vừa thấy trọn vẹn đạo bức tử, buổi chiều đã về đây vì cuộc lễ nhận vai trò làm đại đệ tử, buổi tối thì nghe pháp và thuyết pháp. Quả thật ta chưa có thì giờ, một khoảng trống nào để tự mình chiêm nghiệm liễu tri trạng thái vô hành của tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Bây giờ là phải thời để làm điều ấy. Nghĩ thế xong, Đức Xá Lợi Phất chánh niệm điều hòa hơi thở một lát, chú một vào hơi thở, an trú vào hơi thở. Không lâu sau, tâm trú được kiên định, hơi thở nhẹ nhàng, nhỏ nhiệm, phỉ phát sanh, lạc phát sanh, rồi luồng nhất tâm trôi chảy trong suốt, không một vết bận. Đức Xá Lợi Phất đi vào định sơ thiền. Đây là các tầng định mà Ngài đã thuần thục vào thuở còn trẻ, nên Ngài dễ dàng xuất sơ thiền, không tầm, không tứ, thọ hưởng hỷ lạc của định nhị thiền. Rồi nhị thiền, ly hỷ trú xả, Ngài đi vào đệ tam thiền. Xả niệm thanh tịnh, nội tâm thuần tịnh nhất như, Ngài nhập vào tứ thiền, thân bất động, tâm bất động, an nhiên tự tại. Đến khoảng giữa canh ba, Đức Xá Lợi Phất xuất tứ thiền, khởi lên tưởng không là vô biên, Ngài trú vào định không vô biên xứ thiền. Lặng yên một lát, xuất định không vô biên, khởi tưởng thức là vô biên, Ngài tức khắc trú định thức vô biên xứ thiền. Rồi cứ thế, vô sở hữu xứ thiền, phi tưởng, phi phi tưởng thiền, Ngài xuất và nhập rất dễ dàng. Từ bỏ phi phi tưởng, Ngài xuống vô sở hữu, xuất vô sở hữu, xuống thức vô biên, lìa thức vô biên, vào không vô biên, bỏ không vô biên, Ngài trở lại tứ thiền. Rõ ràng là từ định tứ thiền không còn phiền não nào dấy khởi, tất cả đều lặng yên như một mặt biển mênh mông không hề dần sóng. Cuối canh ba, Đức Xá Lợi Phất trả thức thọ tưởng lại cho thức thọ tưởng. Ngài dùng tuệ quán nhìn ngắm sự vận hành lai khứ của các pháp. Bây giờ Ngài bắt đầu sử dụng thất giác chi, tức là bảy pháp có sẵn trong tâm của bậc giác ngộ để lắng nghe muôn pháp. Khi dùng chánh niệm để ghi nhận hiện tượng gì khởi sanh nơi thân tâm, khi dùng thử trạch pháp để phân tích một tư tưởng rất nhỏ nhiệm, lúc thử dùng tấn để đẩy một thiền tâm cho đến viên mãn, khi thử trú hỷ, thử trú an, thử trú định, thử trú xả, vân vân. Ôi, quả thật là dễ dàng. Tâm Ngài giờ là cả kho tàng, muốn sử dụng gì cũng được cả. Một chút nhất tâm hướng vào pháp gì là có pháp ấy. Đức Xá Lợi Phất xả thiền lúc sao mai vừa mọc, cảm thán, Ngài thốt lên: thật vi diệu thay là pháp màu bất tử, hạnh phúc tối thượng thay là cõi an trú của bậc vô sanh. Sự thành tựu này quả là đích điểm không mé bờ, không ở chỗ ấy thì không có ngôn ngữ nào có thể nói được, quả thật là chỉ để cho kẻ trí tự mình giác hiểu. Ta đang thanh thoát, tự do, sáng trong, không hề còn một mảy bụi, trí óc ta rỗng rang, không còn dính một chấp thủ tế di nào. Tâm giải thoát là vậy, tuệ giải thoát là vậy. Ôi, ta đã lầm lẫn bao năm đi theo giáo lý truyền thống và cũng đã mòn trán, lỏng gót đi tìm kiếm chân sư ở trên đời, rồi chẳng hoạch đắc điều gì cả, đã chẳng tìm kiếm được cái gì mới mẻ cả. Ôi, thật là đáng thương hại cho cả thế gian này. Tất cả mọi tôn giáo tín ngưỡng đều lầm lẫn một cách đáng thương xót. Hạnh phúc là ở ngay đây thôi, tìm kiếm đâu xa. Nó ở chính trong khoảnh khắc sinh diệt này, nơi tấm thân một trượng này. Chỉ một niệm này thôi là đầy đủ giới định tuệ, đầy đủ 37 trợ đạo phẩm, đầy đủ khổ đế và diệt đế, đầy đủ 30 pháp ba la mật. Nếu không thấy thì triệu kiếp tu tập cũng không thấy. Khi đã thấy rồi thì nó là cái thấy bất diệt ở ngoài thời gian, không còn cái thấy nào khác nữa. Ôi, chỉ có một đấng toàn giác mới cho ta uống được giọt nước pháp bảo trong mát tận đầu nguồn. Phải chăng một đêm trúc lâm tịnh xá êm đềm yên tĩnh, hiền huynh đã chứng nghiệm trạng thái hạnh phúc giải thoát của chính mình? Đại mục Kiền Liên không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, thần sắc tươi mát rạng rỡ như lộc biết ngày xuân. Đức Xá Lợi Phất mỉm cười: quả thật vậy hiền đệ à, rừng tre mát mẻ, không khí trong lành, đêm qua ngô huynh có nếm được chút ít hương vị an lạc. Còn hiền đệ chắc cũng vừa trải qua một đêm chứng nghiệm tâm giải thoát, tuệ giải thoát phải không? Không dám đâu, chút ít an lạc thì có, nhưng sau đó tâm trí của đệ hướng về sự so sánh giữa giáo pháp của Đức Tôn Sư với mọi loại triết học trên đời này. Đức Xá Lợi Phất vỗ nhẹ vai bàn: hay lắm, về giáo pháp của Đức Tôn Sư và triết học của chúng ngoại đạo, qua ngọn đèn soi rọi đầy minh triết của Hiền Đệ khác nhau như thế nào? Giáo lý của họ, dẫu ở trong hay ngoài truyền thống, đều nói đến chân lý, cứu cánh, mục đích. Sau đó, họ xiển dương, rao giảng, quảng bá, viết thành kinh điển hay dùng tâm truyền tâm, hoặc bất thành văn như truyền khẩu, độc tụng vân vân. Được chúng thực hành y chỉ, tôn trọng, tôn thờ, kế thừa vân vân. Đúng vậy, nói đại lược thì Hiền Đệ thấy những chân lý ấy, cứu cánh ấy ra sao? Nó quá diễn vong mơ hồ, xa xôi, phất phưởng như hình xương bóng khói. Nó bất thực, trừu tượng, không tưởng, hoặc muôn đời vẫn chỉ là lý tưởng. Đức Xá Lợi Phất tán thán: kỳ diệu thay là Hiền Đệ, chính Ngô Huynh cũng mang máng thấy như vậy. Còn giáo pháp của Đức Tôn Sư như thế nào? Rõ thôi, Hiền Huynh biết rồi. Giáo pháp mà Đức Tôn Sư chứng nghiệm và khai thị, nó thiết thực, hiện tại. Cái cụ thể, cái luôn luôn để mà hiện quán, cái đương xứ này đây, cái hiện tiền trôi chảy trước mắt, cái như chân như thật, chưa được khúc xạ bởi một ý niệm nào. Thật kỳ diệu thay, quả đúng như vậy. Yên lặng một lát, Đức Xá Lợi Phất hỏi tiếp: đây là điều khác biệt tối thượng, vượt bậc như ánh sáng mặt trời và ánh sáng của con đom đóm. Vậy còn khác biệt nào nữa chăng, hỡi Hiền Đệ? Còn nữa, thưa Hiền Huynh, từ cái chân lý diễn vong bất thực ở trên, chúng đẻ ra rất nhiều cảnh giới vọng tưởng khác nữa. Hiền Đệ cứ tiếp tục. Vâng. Đại Mục Kiền Liên ngập ngừng: vì đệ không có được tuệ phân tích sắc bén với Hiền Huynh, nên đệ chỉ có khả năng trình bày một cách tổng quát thôi. Hy vọng Hiền Huynh sẽ nắm được cốt lõi từ cái mớ hổ lốn ở sau đây. Đức Xá Lợi Phất mỉm cười: trí tổng hợp là cái trí đa dạng, sở trường của Hiền Đệ. Hãy nói đi. Khi đệ đưa mắt một vòng, nhìn qua cả hàng trăm loại triết học xung quanh thung lũng sông Hằng, thì thấy chúng ngoại đạo đã vẽ ra muôn vàn cảnh giới đầy hứa hẹn. Những cảnh giới ấy không ở đây mà nó ở kia, ở một tương lai gần, ở một tương lai xa. Cảnh giới ấy là trường sanh bất lão, cảnh giới ấy là tối thượng lạc, cảnh giới ấy là chân ngã, chân phúc. Như vậy phải chăng nhằm để thỏa mãn khát vọng cho chúng sanh mà ngoại đạo đã vẽ ra những chiếc bánh sai khác, thêm bột, thêm đường, thêm gia vị, thêm hương liệu, thêm màu sắc, để phô phàng và câu nhữ ở đằng trước. Và chúng bảo đấy là chỗ ngụ cư của chư vị cổ Phật, chư vị thánh triết, thánh nhân A-la-hán. Đức Xá Lợi Phất gật đầu: điều ấy Ngô Huynh cũng có thấy. Nói cho ngắn gọn, dễ nắm bắt là tâm niệm giả dời cảnh giới tùy theo khát vọng của nó, rồi nó sẽ chụp bắt đúng cái chiếc bóng của tâm niệm ấy. Chính thị, tâm niệm là tiểu ngã. Cái mà tiểu ngã kiếm tìm chính là chiếc bóng của tiểu ngã. Hiền Huynh chỉ cần một câu là diễn tả trọn ý, chân xác, cô động điều mà đệ đã trình bày rất dài dòng. Đức Xá Lợi Phất giọng trầm xuống: Hiền Đệ à, trước đây đệ huynh ta cũng đã từng lầm lẫn. Chúng ta cũng đã từng ngồi hàng giờ để thể nhập tiểu ngã vào các đấng linh thần. Và chúng ta cũng đã từng khởi lên những cái tưởng để thể nhập vào pháp giới bao la. Mà chúng ta đâu có biết rằng pháp giới bao la ấy, dầu là đại ngã vũ trụ, dầu là bản thể vũ trụ, cũng chỉ là cái khuếch đại của tiểu ngã ấy thôi. Chúng ta cũng đã từng ngồi miên man để thể nhập vào một áng mây trôi, vào dòng sông xanh lặng lẽ, và một khóm hoa tươi đẹp đang phô thấm dưới ánh nắng mặt trời, và một tiếng chim hót vào một chiếc lá và một hạt sương. Ôi sự sai lầm của chúng ta và của họ về phương pháp, về cứu cánh, tất cả bởi do chưa thấy được sự vận hành vô ngã của chư pháp. Đúng vậy, giáo pháp của Đức Tôn Sư bởi từ vô ngã vô thường mà nói ra, nên giáo pháp ấy vừa không gian thời gian, không bị quy định bởi không thời gian, không trụ vào một cảnh giới nào, không dính một sát na nào. Nó vĩnh cửu và vô biên giới. Thôi, đủ rồi Hiền Đệ. Nói ra từng ấy là vừa đủ. Hãy dừng lại nơi vĩnh cửu và vô biên giới ấy. Chúng ta đàm đạo với nhau, chúng ta nắm lấy cái ý mà quên cái lời. Còn chúng sanh thì khác. Với chúng sanh thì khi nói vĩnh cửu, chúng sẽ chấp vĩnh cửu là cái thường hằng, thường còn. Nói vô biên giới, chúng sẽ chấp vào vô biên giới của không, của thức, của tưởng. Không chấp vào đấy thì chúng lại chấp vào cái bao la của vũ trụ, bao la của pháp giới, bao la của bản thể, bao la của đại ngàn. Đại Mục Kiền Liên mỉm cười ý nhị, nắm bàn tay của Đức Xá Lợi Phất, lặng lẽ gật đầu. Cả hai đều hiểu nhau, biết nhau từ trong tim, trong ruột. Ngài Xá Lợi Phất chợt đứng lên. Giáo pháp Đức Tôn Sư có điểm nào độc đáo, đặc biệt, đặc thù nữa không hỡi hiền đệ? Đại Mục Kiền Liên bỗng đứng thẳng dậy, nói đây là toàn bộ cái quán tự tại này. Hay lắm, không sai được. Hãy trở lại đây với trọn vẹn cái hiện sinh, hiện tính, hiện thể này, với đầy đủ tánh, tướng, thể, dụng, nhân, quả, duyên báo này, và bốn phần mỗi hành giả minh triết nhất, sáng suốt nhất, là hãy chụp bắt cho được nó bằng con mắt thứ ba, con mắt tuệ nhãn. Đại Bồ Kiền Liên nhẹ nhẹ thở dài, nói như hơi gió thoảng. Cũng khó thay cho chúng sanh, hiền huynh nhỉ? Ngoài ra chỉ có kẻ trang bị bằng con mắt không ý niệm mới liễu ngộ được, thấy rõ được pháp màu bất tử vô sanh. Hành tri ân. Lệ thường vào mỗi buổi sáng, trước khi đi khất thực, Đức Xá Lợi Phất đều rảo quanh một vòng khắp Trúc Lâm Tịnh Xá. Nơi nào mà chỗ ở, chỗ nghỉ, chỗ ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm chưa được sạch sẽ, chưa được cắt đặt gọn gàng, Ngài bỏ công ra để dọn dẹp, quét tước. Ngài còn để ý những rác rưởi chỗ này chỗ kia, để ý những y áo phơi phóng chưa được ngay ngắn, để ý cả những dấu tích nấu nướng bừa bãi trên những đám cỏ xanh. Xong công việc, bao giờ cũng đã khá trưa, Ngài mới ôm bát rời Tịnh Xá. Đôi khi với mồ hôi còn nhuế nhại, Ngài vẫn chậm rãi từ tại từng bước. Tuy thế, Ngài thường đi bát không lâu, chỉ đứng 5-7 nhà là đã đầy dực thực. Chỉ mới mấy hôm mà cả kinh thành Dương Xá không ai là không biết đến Ngài. Họ kính mộ và tôn sùng vị đại đệ tử ấy. Theo thông lệ, sau khi nhận dực thực, bao giờ Ngài cũng đọc một bài kinh phút chúc ngắn gọn, nói dài ý pháp, gieo duyên, rồi bước chân sang nhà khác. Ngài để tâm bình đẳng, không kể người giàu, kẻ nghèo, sang hay hèn, nam hay nữ. Ai cúng dường vật thực đến, Ngài cũng cảm thấy tâm mình hoan hỷ, vui tươi trọn ngày. Đức Xá Lợi Phất đi bát sao mà thường về sớm. Bổn phận đầu tiên của Ngài là tìm dân một ít vật thực lên Đức Thế Tôn. Đại Đức Asachi, tức là vị thầy dẫn dắt Ngài vào đạo bất tử. Sau đó, Ngài mới tìm đến một cội cây để dùng ngọ rồi đi kinh hành. Sau buổi trưa, Đức Phật thường có một thời pháp ngắn gọn. Đôi khi Đức Phật truyền tam quy ngũ giới cho người mới nhập đạo. Thỉnh thoảng, Ngài cũng ban lễ xuất gia nếu được thỉnh nguyện. Riêng chư Tăng thì dịp này có gì đến xin Đức Thế Tôn đề mục phù hợp tâm tánh mình. Có gì Đức Phật lại nói thêm pháp khi thấy tinh thần họ đã đạt đến trình độ có thể bước lên thành quả cao hơn. Những lúc như vậy, bao giờ Đức Xá Lợi Phất cũng im lặng hầu sau lưng Đức Phật. Ngài không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào về tất cả cách thức giáo giới, về trường hợp của tất cả tỳ khưu. Buổi chiều, nếu Đức Phật thuyết pháp đến cho hàng cư sĩ tại gia, thì Đức Xá Lợi Phất cũng phải có phận sự lắng nghe tất cả, ghi nhận tất cả. Một là để học hỏi phương pháp giáo huấn của Đức Phật. Hai là nắm bắt những chi tiết cao và thấp, rộng và sâu của giáo pháp. Đôi khi Đức Phật bảo Ngài thuyết lại cho hội chúng đông đúc cư sĩ tại gia nghe, và lần nào Ngài cũng trọn hảo chức năng của mình. Hôm kia, thì giờ rảnh rỗi, Ngài liền tìm cội cây khuất vắng, tự nghĩ. Ta và hiền đệ Mục Kiền Liên xuất gia chưa được bao lâu, mà đã được Đức Tôn Sư tấn phong đại đệ tử. Điều ấy, dẫu đã đặt đúng ngôi vị với lời đại nguyện xưa, mọi người đa phần hoan hỷ, nhưng làm sao tránh khỏi những dị nghị này kia trong tâm những kẻ phàm phu. Nếu họ ganh ghét, đố kỵ, thì ta không thể cảm hóa họ được. Vậy việc trước nhất phải làm, ngoài việc xuất nhập dễ dàng chính bậc thiền, ta phải còn làm cho sung mãn tứ vô lượng tâm, phát triển toàn hảo 30 ba la mật, mong nhờ quy lực ba la mật bóng mát tứ vô lượng tâm mà tất cả các vị tỳ khưu còn phàm phu sẽ được an lành, dễ nghe lời dạy bảo. Nghĩ thế xong là Đức Xá Lợi Phất nhập thiền. Sau khi xuất nhập thuần thục chính bậc thiền, Ngài nhập đại bi định, làm cho vững chắc đại bi định, làm cho tâm đại bi tẩm mát no đầy cả châu thân cho đến tận lỗ chân lông, rồi đại bi tâm tràn đầy mát mẻ cả không gian xung quanh. Đến đây, Đức Xá Lợi Phất chợt hiểu tại làm sao mà Đức Thế Tôn cảm hóa được Diganaka, nơi động heo ngày nọ. Quả thật, đại bi tâm nếu được ăn trú sung mãn thì nó dễ dàng chuyển dịch từ hỷ và xả. Tướng của nó là bốn mà tánh chỉ một. Tánh là trú tâm mà tướng là hướng đến đại dụng. Pháp nào cũng từ nguyên tắc này mà ra cả. Đức Xá Lợi Phất không chỉ tu tập từng ấy, thỉnh thoảng ngày trú không định, càng ngày càng kiên cố, và đây thường là chỗ cư ngụ, chỗ nghỉ ngơi an dưỡng của Ngài. Trong sinh hoạt thường nhật, Ngài dùng tuệ quán từng giây khắc một, cho nên những thọ, tưởng, ý, thức, trí, dầu có nhỏ nhiệm, vi tế cách mấy, cũng hiển hiện trước Ngài một cách rõ ràng và trong sáng. Như một tấm gương trong suốt, không một mảy may bụi. Những ảo giác, ảo cảnh, ảo tưởng, vừa chỉ mới lóe hiện, đã được nhìn thấu suốt, toàn vẹn, không gì đánh lừa được Ngài. Buổi tối vào canh một, Đức Phật thường để dành thì giờ cho vị tỳ khưu nào tự do thỉnh cầu rọi sáng những mối nghi hoặc của mình, những điểm khó hiểu phức tạp trong giáo pháp. Đôi khi Đức Thế Tôn thuyết pháp những đề tài do Ngài tự chọn. Nếu sau đó có những nhóm tỳ khưu từ phương xa đến, thì Đức Phật bảo Đức Xá Lợi Phất thuyết lại, và lúc nào Ngài cũng được Đức Phật và đại chúng tán thán ca ngợi. Khoảng giữa canh hai, khi Đức Thế Tôn giáo giới cho chư thiên và phàm thiên, cũng là lúc Đức Xá Lợi Phất tìm chỗ vắng lặng của mình để thiền tọa hoặc đi kinh hành. Trước lúc đi nghỉ, nghiêng lưng một lát thôi, Đức Xá Lợi Phất luôn luôn nhớ đến chỗ của Đại Đức Asachi trong tịnh xá hay ở phương nào để quay đầu về hướng đó. Cho chí sau này, trên đường hoằng pháp theo chân Đức Bổn Sư, đêm nghỉ tại thị trấn làng mạc rừng sâu nghĩa địa, chỗ có mái che hay không có mái che, Đức Xá Lợi Phất vẫn giữ thông lệ như vậy, quay đầu về phương hướng mà vị thầy đầu tiên của mình đang cư ngụ. Có một số tỳ khưu còn phàm phu xấu bụng xấu miệng, biết chuyện ấy, họ dè biểu bàn tán như sau: cái ông Xá Lợi Phất đã là đại đệ tử của Đức Phật, là bậc tướng quân chánh pháp, là bậc thượng thủ của giáo hội, mà đêm đêm vẫn lễ bái các phương trời, thế ra đã là một bậc A-la-hán rồi mà vẫn chưa bỏ được những tà kiến ăn sâu bọc rễ và tập quán tôn sùng những vị phạm thiên của ngoại đạo ư? Đức Phật biết rõ trí tuệ và đức hạnh của đệ tử mình, nên vào dịp thuận tiện nhất, Ngài tuyên bố minh bạch trước tăng chúng rằng: Xá Lợi Phất, trưởng tử của Như Lai, không bao giờ lễ bái các phương. Này các thầy tỳ khưu, hãy tôn kính và đừng mạo phạm đến những việc làm của những bậc vô nhiễm không còn bụi cát. Xá Lợi Phất, đệ tử của Như Lai, chỉ lễ bái đến ai mà nhờ đó ông ta tìm thấy pháp bảo bất tử. Người mà ông ta đảnh lễ chính là Đại Đức Asachi trong nhóm năm ông Kiều Trần Như. Xá Lợi Phất rất biết ơn thầy, rất biết ơn người dẫn đạo đầu tiên cho mình. Này các thầy tỳ khưu, hành tri ân là một phẩm chất tốt đẹp, cao quý. Các thầy nên lấy Xá Lợi Phất mà soi gương. Thường những lúc như vậy là cơ hội tốt để Đức Phật dạy dỗ chư tăng, giáo giới chư tăng. Đức Phật thuyết một số câu chuyện của đời Ngài trong nhiều kiếp quá khứ liên hệ với chủ đề. Đức Phật kể về một kiếp nọ, chính Ngài mang ơn một người, chỉ vì người đó cho Ngài một cắt bạc thôi, mà Ngài đã làm nên sự nghiệp. Một kiếp khác, chỉ vì muốn nghe một câu kệ chỉ đường về thiên giới, mà Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống mình. Rồi Đức Phật tóm tắt như sau: Này các thầy tỳ khưu, chỉ một cắt bạc mà Như Lai đã nhớ ơn trọn đời, chỉ nghe một câu kệ mà Như Lai đã đem đổi mạng sống. Vậy thì sao chúng ta không biết ơn, không lễ bái ông thầy? Vì nhờ ông ấy, ta có được cơ hội đi vào căn nhà pháp bảo. Ân đức của người cho ta pháp màu giải thoát, tối thượng hơn tất cả mọi loại ân đức trên đời này. Thuở ấy, có một người Bà La Môn già, thường chăm lo những công việc lặt vặt tại một tịnh xá trong thành Xá Vệ, Savatthi. Chư Tăng có bố thí vật thực cho ông để sống. Nhưng khi xin Chư Tăng để được xuất gia, thì không ai chấp nhận. Đức Phật quan sát căn duyên, biết ông lão Bà La Môn kia có khả năng đắc được quả vị cao nhất, bèn hỏi Chư Tăng xem ai có duyên độ được ông ta. Chư tăng không ai thấy mình có duyên cả. Bỗng nhiên Đức Xá Lợi Phất đứng lên đảnh lễ Phật rồi thưa: Bạch Đức Thế Tôn, có một lần đệ tử đi khất thực trong Dương Xá Thành, người Bà La Môn nghèo khổ này đã dâng một giá cơm đầy mà ông ta vừa xin được để sống. Khi dâng cúng như vậy là ông ta đã dâng hết phần ăn của mình. Đấy là sự cúng dường với tâm cao thượng. Đệ tử thấy rằng ông lão Bà La Môn có duyên với đệ tử, xin Đức Thế Tôn cho phép đệ tử thực hành trách nhiệm và bổn phận của mình. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Đức Xá Lợi Phất thâu nhận lão Bà La Môn và làm lễ xuất gia cho ông ta. Từ đó ngài hết lòng chăm lo cho người học trò, cặn kẽ chỉ bày từng học giới, từng pháp học một, hướng dẫn cách đi đứng tu thúc, hướng dẫn đề mục thiền định và tuệ quán, không kể là giờ khắc nào, ngày hay đêm. Khi người đệ tử già đầy cần sự giúp đỡ gì, tinh thần hay vật chất, ngài đều sẵn lòng hỗ trợ, chỉ bày với tâm hoan hỷ và đầy tràn bí mật. Việc làm tốt đẹp đáng trân trọng ấy của Đức Xá Lợi Phất vẫn bị chúng phàm phu tìm cách nói móc. Cũng phải thôi, để lỡ chỉ dạy cho học trò của mình những pháp cao siêu, thì ông thầy cũng phải tận tâm mẫu mực biểu lộ những tâm đức cao thượng hơn mới xứng đáng chứ. Để xóa tan những ác kiến ấy, Đức Phật lại phải giải thích. Này các thầy thiền khưu, đừng hiểu lầm Xá Lợi Phất. Đừng lấy tâm địa ô nhiễm của mình mà đánh giá trình độ tâm, trình độ trí con của Như Lai. Sở dĩ Xá Lợi Phất lao tâm khổ trí dạy bảo những pháp hành cao thượng cho học trò là vì ông ta muốn đền ơn một cách cao thượng cho người mà trước đây đã có một hành động rất cao thượng đối với mình. Rồi nhân tiện đó, Đức Phật kể chuyện về quá khứ, tiền thân của ngài Xá Lợi Phất làm một con voi chúa biết đền ơn trả nghĩa như sau. Thuở xa xưa kia, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn, trong khu rừng Trù Mật, có một con voi chúa cai quản bầy voi mấy trăm con. Voi chúa mẫn tuệ, thông minh, tháo giác, đã chỉ huy thống lĩnh đàn voi như một vương quốc của hòa bình và an lạc. Khi thấy mình đã già, voi chúa tự nghĩ: cái già và cái chết sắp đến rồi, ta hãy bàn giao mọi công việc lại cho các voi trẻ thanh xuân thay tạ đôn đốc, bảo ban hướng dẫn đàn. Tuổi của ta không còn thích hợp với chỗ bầy đàn, ồn ào đông đúc nữa. Nay phải là thời ta tìm nơi khuất tịch, vắng vẻ, độc cư nhàn tĩnh để di dưỡng tâm hồn. Nghĩ thế xong, sau khi bàn giao công việc lại cho các voi trẻ, voi chúa lên đường vào rừng sâu tìm chỗ ẩn cư. Rủi thay, trên đường voi chúa đạp nhầm dâm gỗ nhọn quắc, đâm sâu vào chân, nhức buốt tận xương. Mấy ngày nằm nguyên ở đấy, chịu đựng cơn đau, cơn đói, cơn khát, chứ voi không thể nhấc chân được nửa bước. Dưới chân núi có ngôi làng thợ rừng, họ sinh sống bằng nghề lấy gỗ. Hôm kia một toán đi ngang chỗ voi chúa nằm. Voi chúa đưa mắt nhìn họ thiết tha cầu khẩn. Người lớn tuổi nhất đọc được ý nghĩ của voi, bước lại, thấy vết thương. Họ cùng nhau phụ lực kéo dâm gỗ nhọn ra. Sau đó tìm dược thảo quanh vùng, nhai nhỏ đắp vào vết thương và băng bó lại cho voi. Họ còn lấy tất cả cơm và nước cộng lại của cả đoàn người, bỏ vào miệng cho voi ăn. Suốt 7 ngày như vậy, họ cử người gánh vật thực từ làng lên cho voi ăn để mau hồi sức. Voi lành mạnh, khỏe khoắn, đứng dậy đi được, tự nghĩ: bây giờ là không phải thời để ta ẩn cư nữa. Đây là thời mà ta phải biết đền ơn trả nghĩa cho những con người nhân hậu tốt bụng này. Thế là voi chúa bắt đầu ra sức kéo gỗ. 500 người thợ rừng sung sướng thấy công sức làm việc mấy tháng của họ chỉ bằng voi làm trong vòng mấy ngày. Đến bữa ăn, họ chung phần 500 gói cơm lại thành một đống. Voi chúa lấy voi cuốn ăn hết, chẳng khách sáo gì. Làng thợ rừng ấy nhờ voi chúa mà mỗi lúc một giàu lên. Hôm kia khi làm việc, voi đổ mồ hôi mệt lạ. Voi chúa nghĩ: bình thường với khúc gỗ to bằng 10 nó, ta vẫn kéo phăng phăng. Nay ta đã không kéo nổi một khúc gỗ nhỏ. Ta già yếu rồi, đã cạn kiệt sức lực rồi. Nghĩ thế, voi chúa bỏ đi. 3 ngày sau, mang lại một voi thanh niên, thuần chủng, trắng như tuyết đến, cho ra mắt đám thợ rừng. Gật đầu với chào tất cả mọi người, rồi lầm lũi chậm rãi hướng vào rừng sâu. Voi chúa đã để lại voi con, thay nó từ đây đáp đền ân nghĩa. Sức của voi con làm việc gấp chục lần voi cha, làm cho cả làng thợ rừng được hạnh phúc giàu có. Voi con được mọi người kính mến, quý trọng, thương yêu, là hộ pháp, là tình thương, là thần tài, là thần quan hỷ cho tất cả ngôi làng. Kể chuyện xong, Đức Phật dạy: biết ơn người khác, trả ơn người khác gấp trăm, gấp ngàn lần cái mà mình thọ ơn là việc làm quen thuộc của Xá Lợi Phất trong rất nhiều đời kiếp. Xá Lợi Phất đã cùng với Như Lai trong nhiều kiếp sống luôn sát cánh bên nhau, nhân duyên luôn gặp gỡ nhau, hỗ trợ nhau, nhắc nhở nhau trên con đường mưu cầu hạnh phúc cho phần đông, vừa bồi bổ tấn tu ba la mật cho chính mình. Này các thầy tỳ kheo, nghĩ sai lầm về Xá Lợi Phất, đã sai lầm mà còn ác tri ác kiến với Xá Lợi Phất là một trọng tội, nghiệp báo rất nặng, các ngươi nên nhớ lấy. Lão Bà La Môn, học trò của Đức Xá Lợi Phất, do sự chỉ bày chí tình chí thiết cặn kẽ tận tâm ấy đã không phụ lòng thầy. Một thời gian sau, quả nhiên ông ta đắc được đạo quả A La Hán. Hành tri ân của Đức Xá Lợi Phất bắt đầu tỏa sáng dịu dàng trong giáo hội của Đức Tôn Sư.